múa lân. Cắt tùng, cắt tùng, cắt cắt tùng. Tiếng trống múa lân dưới đường vang lên, lớp học làm đầu óc Tài lùng bùng không còn nghe thấy thầy giáo đang nói gì. Tay nó bỗng nhiên nhúc nhích nhịp nhàng, như đang cầm dùi gõ lên tan trống. Cắt tùng, cắt cắt tùng. Thân hình nó tự động lắc lư theo nhịp trống ngoài đường. A! À, tiếng trống. Cả lớp rộ lên reo mừng như mọi khi có trống thông báo nghỉ học. Tài bừng tỉnh, lật đật bắt chước bạn bè thu dọn sách vở viết thước trên bàn vô cập. Nó hỏi Ân, được nghỉ hả? Ừ. Ân hí hửng nói thêm, nghỉ ăn Tết luôn. À, Tài reo lên một cái mà hồi nãy nó không kịp phụ họa với mọi người. Thầy giáo mỉm cười nhìn Tài. Mọi người đang trộn rộn. Tiếng reo của Tài chỉ làm nô nức thêm cái không khí cuối năm của lớp học vùng ven. Thầy vừa khoát tay ra hiệu, học trò túa ra khỏi cửa. Chẳng mấy chốc, trên những con đường đất dẫn về các mái nhà tranh thấp thoáng bóng bọn trẻ dung dăng dung dẻ. Đã Tết đâu, trừ mấy cây mai nở sớm trong nhà ai. Bọn trẻ háo hức vậy, nhưng cũng chỉ chạy nhong nhong trên đường quê hay đi tắm sông để về bị đòn. Nhưng Tài thì khác. Nó vừa bước vô nhà là quăng ngay cái cặp vô một xó, nhào tới chỗ đám giấy bồi ngổn ngang. Ba nó đang cặm cụi làm những cái đầu lân và mặt ông địa. Mấy cái ba nó làm nhỏ nhỏ thôi, thứ để cho con nít chơi. Bà nó nói ở trong chợ lớn mới có những thầy làm những cái đầu lân rau xanh rau bạc cho mấy đội múa lân tầm cỡ thành phố chuyên đi biểu diễn trong mấy ngày Tết hay lễ lạc. Những cái cha con nó đang làm chỉ là những đồ chơi. Niềm vui của Tài không phải ở mớ giấy hồ, nan tre phẩm màu làm nên đầu lân. Nó chỉ nôn nóng lăn xăng quanh ba nó để cho mau xong công đoạn chế tạo mà tới giai đoạn tiêu thụ. Khi đó nó sẽ được vô nội thành. Đi thành phố thì vui phải biết. Ba nó thiết kế xe ba bánh thành một gian hàng lưu động, treo trên đó những đầu lân và mặt ông địa kín hết xung quanh. Tài sẽ ngồi chính giữa thùng xe với cái trống con. Ba nó sẽ đạp xe chở cả nó lẫn đầu lân ông địa vô nội thành. Thế là những con đường trong thành phố tấp nập người và xe, và những gương mặt mấp míp của ông địa luôn toe toét cười. Có 1 triệu thứ hàng thượng vàng hạ cám. Có cả một chiếc xe ba bánh lủng lẳng những cái đầu lân xanh đỏ ngộ nghĩnh và hiền khô. Cắt tùng, cắt tùng, cắt cắt tùng. Tài ngồi lắc lư trong xe, liền tay gõ trống. Chỉ riêng nhịp điệu cắt tùng cũng đủ làm nó phấn khởi. Tay nó cứ gõ liên tục, còn mắt nó thì mở to, nhìn ra hai bên phố lộng lẫy rực rỡ tưng bừng. Giờ này, người ta chen chúc khắp nơi mua sắm đủ thứ, nhưng không mấy người mua món đồ chơi ông địa đầu lân. Tuy nhiên, một bầy con nít bình dân đã ròng rắn kéo theo sau xe lân. Tài ngoảnh nhìn ra sao, thấy bọn trẻ thì tự hào lắm. Nó say sưa nhịp trống. Tiếng trống con giữa phố xá ồn ào, giống như nhịp thời gian thôi thúc. Tết tới rồi, Tết rồi. Ba nó gò lưng đạp chiếc xe, lòng ông nao nao một nỗi niềm người lớn. Nhưng ông mỉm cười tự nhủ. Thôi, lời lỗ gì, miễn là mấy đứa nhỏ vui. Mùa mưa. Đổ nước vào đầy bình tưới. Sắp mưa. Gió hỏi mưa sửa soạn xong chưa và rủ mưa ra bờ biển chơi. Nhưng mưa có hẹn ở trên núi rồi, chào gió nhé, hẹn gặp nhau vào chiều mai ở đồng bằng. Thế là ở bờ biển chỉ có một mình, gió thổi vù vù suốt đêm ngày. Những nõng cát vung cao ngất, cát trên đỉnh bay phù phù. Trên núi lại mưa dầm về, mưa tầm tã. Bao nhiêu suối lớn, suối nhỏ hối hả mở rộng lòng ra, tăng tốc độ dòng chảy để tải nước đi thật nhanh. Không thôi, những cây thông non dầm chân lâu trong nước cảm lạnh mất. Suối vội vàng, nhanh nhẩu đến nơi, thỉnh thoảng vấp vào những gờn thác, té nhào xuống, nghe ao ao ầm ầm. Suối vẫn chồm lên, chảy tiếp, mặt đầu gối đá có bị trầy sơ sơ. Mưa thì bận rộn ghê lắm, nhưng mà vui, nhưng mà thích. Dạo mưa còn ở ngoài biển xa tích, núi buồn đến nỗi cỏ ở trên sườn héo queo héo quắt, suối chảy lờ đờ rồi khô kiệt đi. Lúc đó nắng tha hồ ăn hiếp cuội, sỏi và cát. Trong lòng suối tất cả đều nóng bỏng như bị sốt, mà không dám khóc ra một giọt nước mắt nào. Những cây dầu, cây sao, bằng lăng, cẩm lai, gõ và những cây bô lão khác ra sức xòe tán lá, che nắng cho bọn khóm lưu ly, thạch thảo đang ủ rũ bên bờ suối cạn. Ôi, mưa, mưa, mưa đi! Thương cây cỏ làm sao? Mưa tưới nước liên tục, mưa suốt cả đêm, suốt cả ngày hôm sau. Ông mặt trời thấy mưa dai dẳng, hoảng quá, trốn đi biền biệt. Nhưng gió thổi đến một chiếc lá, nhắc cuộc hẹn buổi chiều. À, suýt nữa mưa quên mất. Mưa vội tắt vòi sen, đeo bình tưới vào hông, hấp tấp leo xuống núi. Đã níu chân là mưa trợt té lăn lông lóc, bị dập mũi u đầu, may mà bình tưới không hề hấn gì. Giờ thì mưa ba giò bốn cẳng chạy về đồng bằng. Cả ngày nắng đã làm cho đồng khô nứt nẻ, lúa ngắt ngoải trong cơn khát. Mưa chạy thật nhanh, nhanh hơn nữa. Kìa, mặt trời vừa thấy mưa đã kéo ngay tấm mền mây trùm kín mặt. Mặt trời lầu bầu, ta không thể ghét gì hơn ghét mưa. Nhưng lúa thì vươn hẳn mình lên đón mưa. Lúa reo, sướng quá, mưa tốt vô cùng, mưa đẹp làm sao. Mưa đều đều tưới xuống cánh đồng, đôi lúc mưa rơi to. Ấy là vì mưa mệt quá, thở dốc ra. Đêm xuống nhanh, mưa định nghỉ ngơi một lát sau 28 giờ làm việc liên tục. Mưa vừa thiêu thiêu chợp mắt trong tiếng rì rào, gió lại nhắc nhở. Những nõng cát khô rang đang chờ mưa, những cây dừa ven biển ngóng trong mưa lâu đến nỗi cổ vươn dài lêu nghêu trên lưng trời. Đi đến biển ngay thôi. Mưa đành chuỗi mắt, vươn vai, vặn mình một cái rách, đeo bình tưới bên hông. Nhưng mưa đã mệt lắm rồi, không còn sức chạy bộ nữa. Với lại, đêm hôm đường xá tối thui, mưa dễ lạc đường lắm. Gió bèn cõng mưa trên lưng, bay một cái vèo là đến ngay bờ biển. Trừng Dương đang im phắc, chợt bừng tỉnh lao sao. Rặng dừa sung sướng, ngã nghiêng múa hát. Sóng biển lăn tăn, ì ào tràn vào bờ. Tất cả đều hòa vào bài ca. Mưa, mưa đã về, nước mưa ngọt ghê. Mưa, mưa tràn về, nước mưa mát ghê. Bỗng nhiên, bao nỗi mệt nhọc tiêu tan hết. Mưa lập tức mở vòi sen bình tưới, và nước mưa ngọt mát đổ xuống triền miên trong 36 giờ đồng hồ liền. Gió hỏi, mưa có mệt lắm không? Có chứ, mưa trả lời, nhưng biết làm sao khắc phục được, đang mùa mưa mà. Ngôi nhà trong cỏ. Vầng trán đỏ au của mặt trời vừa ló lên ở cuối cánh đồng xa mút, những giọt sương bừng tỉnh cựa mình. Tia nắng làm sương lấp lánh như những con mắt sao. Gió đu đưa lá cỏ, sương nhúng nhảy theo như ngồi ghế xích đu và cầu thăng bằng. Ánh sáng dang đôi tay rộng dần, rộng mãi cho đến khi ôm tròn nửa trái đất. Cào Cào đang tập thể dục. Đấy là vận động viên nhảy xa. Anh có cặp giò vừa dài vừa khỏe. Cứ sáng dậy, anh lại phóng từ đọt lá này sang bụi cỏ kia. Cào Cào chợt nghe một tràng ré re rè rè vang lên khuấy động không gian. Anh đáp xuống một lá cỏ, đứng sững đấy, chăm chú lắng nghe. Âm thanh ré re rè rè giữa ban mai nghe trong veo. Vui tươi nhí nhảnh làm sao? Lá cỏ chạm đầu nhau thì thầm ngơ ngác dò hỏi, nháo nhác nhìn quanh tìm kiếm. Một vùng cỏ xôn xao khiến bao nhiêu giọt sương hốt hoảng lăn trốn ngay vào đất. Cào Cào chấm dứt bài tập buổi sáng, lần theo tiếng hát tìm ca sĩ. Anh nhúng mình đáp lên một lá lúa, chiếc lá oằn xuống đung đưa nên tiếng ré re re rè chợt nghe cao chợt thấp. Anh bèn vọt qua bờ ruộng. Gió thổi tiếng hát khi xa khi gần. Cào Cào chẳng biết đâu mà tìm nữa, đứng ngẩn ngơ. Nhái bén từ dưới ruộng đi lên, trông thấy hỏi, bộ đêm qua anh nằm rơi giấc chiêm bao trong cỏ hay sao? Mới sáng sớm mặt mày đã ngợt ra, anh tìm gì vậy? Cào Cào thơ thẩn đáp, tiếng hát, tôi tìm tiếng hát đâu đây? Anh lắng nghe đi. Nhái bén ngẩng đầu nghe một lúc, vỗ bụng. Hay quá, hay quá, ai hát đó? Để trả lời câu hỏi, tiếng hát chợt im, rồi chợt nổi lên, rộn rã hơn, tươi tắn hơn. Chuồn chuồn vừa bay đến, đầu yên trên nhánh cỏ mai, đôi cánh mỏng rung nhẹ nhẹ khi nhạc điệu vút cao. Có phải cào cào hát không? Hay nhái bén đang hát đó?
Không, tôi không biết hát.
Cào cào lắc đầu, nhái bén cũng xua tai. Tôi à, tôi hát thì ai nghe? Chuồn chuồn lại hỏi, các anh có biết ai hát không?
Chúng tôi đang tìm đây.
Thế là cào cào, nhái bén, chuồn chuồn rủ nhau đi tìm tiếng hát ấm áp như tia nắng ấy. Dưới lớp cỏ xanh rì, mặt đất đen ẩm ướt lạnh nhờ vô số sương đã trốn trong đó. Dế than đang xây nhà. Anh dùng càng kẹp đất, chân trước bước, chân sau đẩy, hất đất. Chốc chốc anh dừng lại, cất tiếng hát say sưa, đồng thời đưa mắt nhìn quanh. Này là tán nấm xòe ra, sẽ che mát mái nhà anh. Kia là cỏ xanh ngút ngát, kín đáo bao quanh. Cảnh vật hết sức nên thơ, yên tĩnh. Chỉ có láng giềng là dế than chưa kịp quen biết ai. Anh định nhà cửa đâu đó xong xuôi, sẽ đi thăm lối xóm. Vừa làm, vừa hát. Dế than không biết những bạn hàng xóm đã được chính tiếng hát dẫn đến rồi. Họ đến rất nhẹ nhàng, chỉ sợ bài hát bị ngắt nhịp. Chuồn chuồn đậu trên tán nấm, đôi cánh vẫn xòe ngang, rung rinh cảm xúc. Cào cào đu đưa trên nhánh cỏ chân gà, thả hồn theo tiếng hát say mê. Nhái bén ngồi bệt xuống đất, dường đôi mắt to thô lố nhìn dế than đầy ngưỡng mộ. Khi dứt bài hát, dế than đã toan làm tiếp, thì nghe một tràng pháo tay lợp bợp nổ. Anh giật mình nhìn quanh, ngượng ngùng, bối rối. Kìa, các anh đến mà tôi không hay, không kịp đón tiếp. Không sao, ở đồng không cần khách sáo. Anh em quý nhau là quý nết ăn ở dài lâu. Tôi là nhái bén, nhà ven bờ ruộng. Cào cào từ trên nhánh cỏ nhảy xuống tự giới thiệu. Tôi là cào cào, vận động viên điền kinh, thường đến đây tập nhảy xa. Tiếng hát của anh đối với tôi còn quý hơn 10 liều thuốc bổ. Cảm ơn anh vô cùng. Chuồn chuồn khẽ đập đôi cánh, nhẹ nhàng nghiêng mình. Chào anh, tôi hân hạnh được làm quen một tài năng âm nhạc. Tôi là chuồn chuồn. Dế than càng nghe càng bối rối ngượng ngùng. Chào các anh, đừng ca tụng tôi quá đáng. Tôi chỉ là thợ đào đất, tên tôi là dế than. Nhái bén kêu lên mừng rỡ. À, từ nay tôi có thêm một láng giềng hát hay, làm giỏi là anh dế than. Anh hãy để chúng tôi giúp một tay dựng nhà cho. Cảm ơn các anh lắm. Cào cào, nhái bén, chuồn chuồn cùng hùa vào giúp dế than. Chỉ chốc lát, ngôi nhà xinh xắn bằng đất đã được xây xong dưới ô nấm giữa vùng cỏ xanh tươi hiền lành. Cả bọn cùng ngồi nghỉ trong sân, ngắm ngôi nhà được xây bằng tình nghĩa xóm giềng. Cảm động trước tấm lòng của bạn bè, dế than đứng dậy cất tiếng hát. Anh nhái bén đã đắp nền nhà cao. Cảm ơn anh cào cào chống cột và dựng vách. Còn công lao lợp mái là của anh chuồn chuồn. Tôi là thợ dế than, xin cảm ơn tất cả. Đây là ngôi nhà trong cỏ, là ngôi nhà bạn bè. Thank you.
Búp bê của Ti.
Bà đang đọc sách. Chừng 2 năm nữa, bé Ti sẽ đi học, sẽ biết chữ và sẽ đàng hoàng ngồi trong ghế bành đọc sách mỗi tối như ba. Bây giờ Ti tạm thời chơi bán quán với búp bê. Đây là bàn ghế nhé, trải khăn thẳng thớm sạch sẽ rồi đấy. Mời quý khách ngồi. Đây là chè thân nhé. Đây là tiền. Thối lại 200 đi. Mời chị ăn chè. Chè ngon quá, ngọt ơi là ngọt, thơm gì mà thơm. Ăn xong rồi uống nước tráng miệng nữa nha. Búp bê là một người khách vô cùng lịch sự. Em ăn uống rất vệ sinh, không nhai lúng búng hoài trong miệng, cũng không phun vèo vèo ra làm bẩn cả quần áo, tèm lem mặt mũi. Giỏi, búp bê ăn no rồi ngồi chơi. Betty dọn dẹp đây. Soảng, lọ cắm hoa của mẹ lăn đùng xuống đất, vỡ làm đôi. Bà xếp sách quay đầu lại, thấy Ti đứng im re, thảng thốt. Bà đứng dậy, đi lại gần. Ti òa khóc. Búp bê đấy, búp bê làm bể chứ không phải con. Bà nghiêm mặt, con nói lại, ai làm bể? Búp bê mà. Thấy mặt ba nghiêm, Ti càng sợ hãi, khóc ngất, luôn miệng nói, búp bê chứ không phải con. Ba dịu mặt lại, giọng nói cũng ôn tồn hơn. Được, con đừng khóc nữa, để ba hỏi búp bê. Có phải con sơ ý làm đổ bình hoa không, búp bê? Ti nín khóc, hồi hộp nhìn búp bê, nhưng búp bê lặng thinh. Ba lại nghiêm giọng, biết mình có lỗi mà không nhận thì đáng bị phạt. Ba bắt búp bê bỏ vào tủ khóa lại. Ba nói sẽ giam búp bê đến khi nào búp bê hối cải. Betty không biết hối cải là làm sao, nhưng thấy búp bê ở trong tủ một mình thì thương quá. Khi ba đọc sách tiếp, Ti đến bên tủ thì thào gọi, búp bê ơi. Nhưng búp bê không trả lời. Ti nhìn qua ổ khóa, nhưng mà eo ơi, trong tủ tối thui. Búp bê ơi, có sợ lắm không? Ti mở to mắt nhìn, giỏng tai nghe, hình như có tiếng khóc nho nhỏ, tỉ tê. Ti sụt sịt khóc theo. Búp bê ơi! Ba để sách xuống bàn, hỏi, có chuyện gì nữa vậy? Ti nhìn ba, vừa sợ ba mà lại thương búp bê quá. Ba ơi, búp bê biết lỗi rồi, lần sau búp bê không dám nữa. Không dám cái gì? Không dám làm bể bình bông rồi không nhận lỗi. Ba mở tủ đem búp bê ra. Ba đưa búp bê cho Ti và nói, con chơi chung với búp bê, đổ bể cái gì con cũng phải chịu lỗi chung. Đổ thừa hết lỗi cho búp bê thì tội nghiệp búp bê lắm. Ti ôm búp bê hôn lên tóc, nhưng mẹ vẫn thường hôn Ti. Em ru búp bê dỗ dành, từ nay Ti không tệ với búp bê như vậy nữa đâu. Tội nghiệp ông bàn cổ. Hồi xưa, hồi ông bàn cổ còn sống ấy, lúc đó ông mới có 207 tuổi, nghĩa là còn thiếu nhi. Đời ông bàn cổ 800 tuổi mới gọi là già mà. Ông thuở nhỏ ấy còn khỏe mạnh, vui vẻ, ăn nhiều, ngủ lâu. Chỉ có điều ông hơi chậm chạp và không đi học. Nhưng thực ra, thời ông đâu có trường học, cũng không có xe hơi, xe máy, tàu hỏa, nên cũng không thể chê trách sự chậm chạp của ông. Với lại, ông không trễ tàu, trễ xe bao giờ. Ông cứ thong thả ăn, tàn tàn chơi, từ từ ngủ, rồi thủng thỉnh làm. Ông bàn cổ làm gì nhỉ? À, ông làm... Thôi, cứ coi như ông đi làm ruộng đi. Đại khái mỗi sáng dậy, ông lững thững bước, đi đâu cũng được, vì hồi đó không có nhiều đường xá. Ngang qua chỗ cây lê già,
Ông bàn cổ nói, chào bác Lê, bác thức dậy chưa? Cây Lê giật mình tỉnh ngủ, vươn vai rồi rùng mình một cái. Mấy trái lê rơi lợp đợp. Ông bàn cổ kêu lên, ấy ấy, tội nghiệp mấy trái lê, té lằn té lóc, vô túi nằm chơi nè. Mấy trái lê bèn kéo nhau chài ào ào vào túi ông. Ông mang chúng ra bờ suối, rửa chúng sạch sẽ, rồi ngồi ăn chúng ngon lành. Tuy bị nhai, bị cắn rớp rớp, nhưng những trái lê không bị đau lắm. Chúng còn thích thú nữa là khác, vì cả lũ lại làm những cuộc phiêu lưu vào tuốt bao tử ông bàn cổ. Chúng chơi đánh vật, nhào lộn trong đó suốt ngày vui lắm. Phần ông bàn cổ, sau khi ăn xong bữa lê, ông uống nước, nằm nghỉ một lát, có thể thiêu thiêu ngủ một chút, rồi thức dậy. Ông vốc nước rửa mặt. Nước mát làm ông khoan khoái. Ông nghĩ đến cây lê già không đi đâu nổi. Ông bèn múc một ít nước mang đến cho cây. Chà, cây lê mừng húm, hút lấy nước, thấm hết vô đất cho bộ rễ được uống no nê. Vì ông chậm chạp, từ từ, thủng thẳng, thông thả, nên chỉ làm nhiêu đó chuyện là mặt trời lặn rồi. Hồi ông bàn cổ sống chưa có tivi, cũng không có đèn điện. Vậy thì buổi tối ông làm gì? Không phải soạn bài, không có phim hoạt hình. Ông bàn cổ bèn đi ngủ. Ôi, sống như ông ấy chẳng vui gì hết. Ừ, chẳng có gì chơi hết. Không được đi học, mà cũng chẳng có bạn bè. Ừ, chỉ có ăn rồi ngủ mà hết một ngày. Đó là cuộc trò chuyện mà một hôm ông bàn cổ nghe lớm được từ bọn trẻ đời nay. Chẳng là ông đang ngủ và chim bao thấy mình cưỡi chiếc lá thần bay đến tương lai vào khoảng năm 1992 sau Thiên Chúa. Ông thức dậy, lững thững bước đi. Ông đi hoài theo một lối mòn quen thuộc đến bờ suối quen thuộc. Ông ngồi đó và thấy buồn. Ông nghĩ, bọn trẻ đời sau sướng ơi là sướng. Chúng chạy nhảy, cười đùa với nhau, đi đó đi đây, học điều này điều nọ. Biết cả lịch sử lẫn sử dụng máy vi tính, biết chạy marathon mà cũng biết làm mô hình thi tuổi trẻ sáng tạo. Mình không muốn dốt nát, mình muốn sống ở năm 2000. Ông bàn cổ cố gắng sống đến năm 2000, nhưng tội nghiệp, mới 800 tuổi, ổng đã chết rồi. Kể ra tụi mình sướng hơn ổng, chắc chắn mình sẽ sống đến năm 2000 của thời đại khoa học kỹ thuật. Ông tiên bong bóng. Ở chợ Tết có rất nhiều ông tiên. Có một ông tiên biết hóa phép ra các bong bóng đủ màu. Chi ngồi trên yên xe với ba chờ mẹ đi mua đồ. Chờ lâu ơi là lâu, không có ông tiên bong bóng thì ắt là Chi đã ngủ gục. Thoạt đầu, ông tiên bong bóng không có gì cả. Thế nhưng, ông vừa cầm một mẩu cao su nhỏ, bịch vào một cái bình. Nháy một cái là từ tay ông hóa ra một bong bóng xanh biếc và trong veo. Chi cứ tròn mắt mà nhìn. Bóng xanh, bóng đỏ, bóng vàng, bóng tím, bóng trắng, bóng cam. Chẳng mấy chốc, trên đầu ông tiên có cả một vòm bong bóng đủ màu, bồng bềnh đung đưa trong gió. Thấy Chi nhìn mãi mê, ba mua cho Chi một cái màu hồng, cột bằng một sợi chỉ trắng. Chi với tay đụng vào là bong bóng đẩy nhẹ ra, như treo bàn tay nhỏ vụng về. Thế là bàn tay chơi trò cút bắt với bong bóng. À, nó lém lĩnh ghê, bong bóng ấy, dễ gì bắt nó đứng yên trong một phút. Chạm vào, nảy ra. Lớn vậy mà nhẹ hều. Đánh đầu là nó thụp xuống rồi trồi lên, nhưng chẳng bay đi đâu cả. Bỗng Chi giật mình vì một tiếng bầm. Nãy giờ mãi chơi với bong bóng của mình, Chi quên bén ông tiên. Cái bong bóng vừa tròn căng trong tay ông tiên bỗng nổ bùm, rồi biến mất. Nhưng không sao, ông lại hóa phép ra một cái khác, rồi một cái khác nữa. Bầm,
Lại một bong bóng nổ, làm vòm bóng sao động. Chị khoái quá cười to, nhưng ông tiên không có vẻ gì vui cả. Ông nhíu mày, nhìn lên vòm bóng như hỏi đám bong bóng lao sao. Đâu có gì đâu. Ông tiên lại cúi xuống bình khí nén để tiếp tục hóa phép. Bùm! Ông tiên lại giật mình, ngước nhìn vòm bóng rồi nhìn quanh. Người ta đông đúc, chen lấn xô đẩy nhau phía cửa chợ. Ông tiên nhăn mặt, rồi thở dài nhẫn nhịn. Khi ông tiên vừa cúi xuống để hóa phép bong bóng, ba bỗng xuống xe. Ba bảo Chi cứ ngồi yên. Chi ngơ ngác nhìn ba vội vã, len lách qua mấy hàng gánh tới trước mặt một người, núp sau gốc cây. Hắn đang giương ná thung, nhắm vào vòm bong bóng. Ba đứng án trước cái ná thung. Hai người nói gì đó, cuối cùng hắn bỏ đi. Ba quay lại với Chi, thì mẹ cũng từ trong chợ ra. Mẹ hỏi, chuyện gì vậy ba Chi? Có thằng bụi đời phá ông già bong bóng. Anh đuổi nó đi rồi. Em còn tiền mua giùm ông già bong bóng, kẻo ổng lỗ vốn. Mẹ cười, đưa bong bóng cho Chi và nói, bà con nổi máu Lục Vân Tiên. Chi chưa đọc tới truyện thơ Lục Vân Tiên, nhưng ở trường mẫu giáo, cô có kể chuyện cổ tích. Cô nói rằng người hóa ra điều kỳ diệu là tiên, người bên kẻ hiền lương trừ gian tà là anh hùng. Chở mẹ con Chi trên đường phố Tết. Xe nối nhau như nước chảy, người đông đến hoa mắt. Chi ngồi giữa mẹ và ba, tay cầm bong bóng, mắt mở to, miệng líu lo hát. Em sung sướng tin rằng trên đời có cả ông tiên lẫn anh hùng.